Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Anti-Capitalistic Mentality. Xuất bản lần đầu năm 1956 là một tiểu luận kinh tế, xã hội và tâm lý học chính trị của Ludwig von Mises, đại diện nổi bật của trường phái kinh tế áo. Thay vì trình bày mô hình thị trường bằng công thức hay số liệu, cuốn sách đặt một câu hỏi gây tranh cãi. Vì sao nhiều trí thức và cả một bộ phận công chúng lại phản đối chủ nghĩa tư bản, ngay trong những xã hội mà nền kinh tế thị trường đã nâng cao mức sống đại chúng? Câu trả lời của Mises tập trung vào cách con người diễn giải thành công, thất bại, bất bình đẳng và thay đổi kỹ thuật. Ông cho rằng sự oán giận, cảm giác kém cỏi cùng các ngộ nhận về lợi nhuận và tích lũy tư bản thường biến thành thái độ chống thị trường. Đây là một tác phẩm tranh luận mạnh, bảo vệ rõ ràng chủ nghĩa tự do kinh tế, đồng thời phê phán ảnh hưởng của tư duy Marxist lên nhận thức phổ biến. Giá trị của sách nằm ở việc nối các lập luận kinh tế với động cơ xã hội và tâm lý phía sau chúng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Mises xem thái độ chống tư bản là vấn đề nhận thức, không chỉ là lựa chọn chính sách. Luận điểm trung tâm của Mises là sự chống đối chủ nghĩa tư bản không thể được giải thích đầy đủ bằng nghèo đói hay bằng một danh sách các khuyết điểm của thị trường. Ông hướng sự chú ý sang cách người ta hiểu thế giới kinh tế. Trong cách nhìn của ông, nhiều người chỉ quan sát thấy cạnh tranh tạo ra người thắng và người thua, rồi quy kết kết quả đó cho sự bất công cố hữu của sở hữu tư nhân. Họ ít chú ý đến câu hỏi khó hơn là hệ thống nào tạo động lực để sản xuất nhiều hơn, cải tiến nhanh hơn và phục vụ số đông với chi phí thấp hơn. Mises đặc biệt quan tâm đến giới trí thức, những người định hình ngôn ngữ công chúng về tư bản, lợi nhuận và bất bình đẳng. Ông cho rằng họ thường mô tả capitalism bằng các hình ảnh tiêu cực, trong khi những thành quả được ưa chuộng như hàng hóa rẻ hơn, tiện nghi hơn và cơ hội tiêu dùng rộng hơn lại bị tách khỏi cơ chế thị trường đã tạo ra chúng. Cách tiếp cận này khiến sách không phải là lời biện hộ thuần túy cho doanh nghiệp. Nó là một khảo sát về các khung diễn giải, tức là những giả định đạo đức và tâm lý khiến cùng một hiện tượng kinh tế có thể bị xem là tiến bộ hoặc bị xem là áp bức. Thứ hai, cạnh tranh, thành công và tâm lý bất mãn trong xã hội thị trường. Mises lập luận rằng thị trường không chỉ phân bổ hàng hóa, mà còn liên tục đưa ra những đánh giá xã hội dễ gây tổn thương. Trong nền kinh tế cạnh tranh, một người có thể thấy người khác giàu hơn, có địa vị cao hơn hoặc được công chúng ưa chuộng hơn mình. Theo Mises, trải nghiệm này có thể nuôi dưỡng đố kỵ và cảm giác thất bại cá nhân. Khi đó, thay vì xem thành công của người khác là kết quả có thể đến từ việc đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn, người quan sát có thể diễn giải nó như bằng chứng của đặc quyền, bóc lột hoặc may mắn không chính đáng. Ông không nói mọi phê phán bất bình đẳng đều xuất phát từ đố kỵ. Tuy vậy, ông nhấn mạnh rằng động cơ tâm lý này thường bị che giấu dưới ngôn ngữ đạo đức và lý thuyết xã hội. Lập luận ấy giải thích vì sao Mises dành nhiều chú ý cho sự khó chịu trước thành tựu của doanh nhân, thay vì chỉ bàn về nghèo đói vật chất. Điểm gây tranh cãi của sách cũng nằm ở đây. Các nhà phê bình cho rằng việc quy nhiều phản kháng về đố kỵ có thể đơn giản hóa những lo ngại hợp lý về quyền lực kinh tế, điều kiện lao động hay bất an xã hội. Dù vậy, cuốn sách buộc người đọc phân biệt giữa phê phán thể chế dựa trên bằng chứng và phản ứng cảm xúc trước sự chênh lệch về vị thế. Thứ ba, tích lũy vốn. Không phải tiến bộ tự động là lời giải thích của Mises cho mức sống cao hơn. Một mục tiêu kinh tế quan trọng của sách là phản bác ý tưởng rằng mức sống của người làm công tăng lên nhờ một lực lượng tiến bộ tự phát tách rời khỏi chủ nghĩa tư bản. Mises liên hệ cách nhìn này với ảnh hưởng Marxist, theo đó công nghệ và lực lượng sản xuất được xem như những động lực gần như tự vận hành, còn nhà tư bản chỉ chiếm đoạt phần thành quả đáng lẽ thuộc về người lao động. Đối lại, ông nhấn mạnh vai trò của tiết kiệm và tích lũy vốn. Theo lập luận của Mises, năng suất lao động không tăng chỉ vì con người muốn làm việc chăm chỉ hơn. Nó tăng khi người lao động được trang bị nhiều máy móc, công cụ, quy trình và hạ tầng tốt hơn trên đầu người. Vì vậy, tiền lương thực tế cao hơn gắn với lượng vốn được đầu tư vào sản xuất, chứ không phải là món quà mà công nghệ tự nhiên ban phát. Lập luận này cũng giải thích vì sao ông xem các học thuyết coi nhẹ tiết kiệm và tư bản là thiếu nền tảng. Với Mises, tiêu dùng hiện tại và đầu tư cho năng lực sản xuất tương lai luôn có sự đánh đổi. Dù người đọc có thể không chấp nhận toàn bộ kết luận chính trị của ông, phần này vẫn làm rõ một câu hỏi thiết yếu: ai chịu trách nhiệm tổ chức, tài trợ và gánh rủi ro cho quá trình biến phát minh thành năng suất phổ biến. Thứ tư, chủ quyền người tiêu dùng và cách Mises lý giải lợi nhuận trong thị trường. Mises chống lại hình ảnh quen thuộc về nền kinh tế tư bản như một hệ thống chủ yếu phục vụ người giàu. Ông cho rằng trong thị trường cạnh tranh, người tiêu dùng bình thường mới là lực lượng quyết định cuối cùng về việc nên sản xuất cái gì, với số lượng và chất lượng nào. Doanh nghiệp có lợi nhuận khi họ dự đoán đúng nhu cầu của công chúng, tổ chức sản xuất hiệu quả và cung cấp hàng hóa theo mức giá mà khách hàng chấp nhận. Ngược lại, họ có thể chịu lỗ nếu dùng vốn vào những thứ mà người mua không cần hoặc không muốn trả tiền. Từ đó, Mises diễn giải lợi nhuận không đơn thuần là phần thưởng cho quyền sở hữu mà là tín hiệu cho thấy vốn đang được dùng, ít nhất theo đánh giá của thị trường, để phục vụ nhu cầu tiêu dùng tốt hơn những phương án khác. Lập luận này không phủ nhận rằng người giàu có sức mua lớn hơn hay mọi thị trường đều cạnh tranh hoàn hảo. Nhưng nó nhắm vào một điểm khác là nhiều ngành sản xuất quy mô lớn tồn tại vì phục vụ số đông bằng sản phẩm rẻ và phổ biến, chứ không chỉ nhờ hàng xa xỉ. Đây là hạt nhân của cách Mises liên kết quyền sở hữu tư nhân với trách nhiệm trước nhu cầu khách hàng, thay vì xem quyền sở hữu như một đặc ân tách biệt khỏi công chúng. Cuối cùng, giới hạn của cuốn sách và giá trị của việc đọc nó như một lập luận đối nghịch, The Anti-Capitalistic Mentality nổi bật vì giọng điệu trực diện, nhưng chính điều đó cũng tạo ra giới hạn. Mises viết như một người bảo vệ kiên định cho thị trường tự do, không cố xây dựng một bản tổng hợp cân bằng giữa các trường phái kinh tế. Ông thường giải thích thái độ chống tư bản thông qua ngộ nhận, sự khó chịu trước cạnh tranh và tâm lý đố kỵ. Cách giải thích này sắc bén khi nó chỉ ra rằng các khẩu hiệu đạo đức có thể che giấu lợi ích, định kiến hoặc thất vọng cá nhân. Tuy nhiên, nó có thể thiếu thuyết phục nếu được dùng để gạt bỏ mọi phê phán về sự tập trung quyền lực, các tác động xã hội của thay đổi kinh tế hoặc những thất bại cụ thể của thị trường. Phản ứng phê bình đối với cuốn sách từng tập trung vào nguy cơ giản lược hóa đó. Giá trị học thuật thực tế của tác phẩm vì thế không nằm ở chỗ nó khép lại cuộc tranh luận về chủ nghĩa tư bản. Nó nằm ở việc cung cấp một lập trường đối nghịch rõ ràng, buộc người đọc kiểm tra động cơ và giả định phía sau những phán xét kinh tế quen thuộc. Đọc kỹ Mises cũng đòi hỏi tách hai tầng của văn bản, một bên là lập luận về vai trò của vốn, lợi nhuận và người tiêu dùng. Bên kia là chẩn đoán tâm lý của ông về những người bất đồng. Sự phân biệt này giúp đánh giá sách công bằng hơn, vừa nhận ra sức mạnh khái niệm vừa không bỏ qua tính luận chiến của nó. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người quan tâm đến lịch sử, tư tưởng kinh tế, chủ nghĩa tự do cổ điển, trường phái kinh tế Áo hoặc các cuộc tranh luận về thị trường và bất bình đẳng. Người đã quen với phê phán chủ nghĩa tư bản từ góc nhìn Marxist hay xã hội dân chủ cũng có thể đọc sách như một đối trọng rõ rệt, dù có thể không đồng ý với kết luận của Mises. Lợi ích thực tế của tác phẩm là nó rèn khả năng nhận diện những giả định ẩn sau các từ như lợi nhuận, tiến bộ, bóc lột, công bằng và quyền lực kinh tế. Mises liên tục yêu cầu người đọc quay lại các cơ chế cụ thể như tích lũy vốn, cạnh tranh, lựa chọn của người mua và rủi ro của đầu tư. Thay vì chỉ đánh giá thị trường qua trực giác đạo đức, so với nhiều sách nhập môn ủng hộ thị trường, The Anti-Capitalistic Mentality khác biệt ở trọng tâm. Nó không chủ yếu giải thích cách giá cả, vận hành hay trình bày một chương trình cải cách chính sách. Nó khảo sát vì sao các lập luận chống thị trường lại có sức hấp dẫn về mặt xã hội và tâm lý. Chính sự kết hợp giữa kinh tế học và chẩn đoán văn hóa khiến sách ngắn nhưng giàu tính đối thoại. Tuy nhiên, nên đọc nó với thái độ phản biện. Những nhận định của Mises về đố kỵ và giới trí thức là một giả thuyết luận chiến, không phải lời giải thích duy nhất cho mọi phong trào chống tư bản. Đặt cuốn sách cạnh các quan điểm khác sẽ giúp người đọc hưởng lợi nhiều nhất, vừa hiểu sâu hơn logic nội tại của lập trường tự do kinh tế, vừa đánh giá thận trọng các giới hạn của nó. Nếu bạn muốn ủng hộ Ludwig von Mises, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!